Xin chào sư thầy. Mình bắt đầu đến ngược lại, còn 10 ngày nữa. Thế còn có 10 ngày nữa thôi. Là sẽ hết khi cái thiền thất này. Ngày hôm nay có ai muốn có chuyện gì muốn bàn hay là không? Yes. Thì ta ngồi chi được từng ngày rất là tuyệt vời. Có cơ hội ngồi chi như vậy từng ngày thì cái gì bớt được lo? Lo được cái gì? Chuyện sai lầm. Cái lo là cái gì?
Lậu cái những làm mình rơi đó, đầu thai trở lại, mình chấp trước, mình dính trở lại.
Cái lậu thì nó bị chảy ra ngoài. Có nghĩa là có trong và không ngoài. Không có cái gì đó nó chảy từ cái trong, nó chảy ra ngoài. Trong là cái gì? Là mình để sợ ở trong đó thì của chúng ta, ở ngoài thì nó ngoài của chúng ta. Khi cái vị thiền, cái vị người đáng lý phải thấy thì nó mới thấy rõ ràng được cái trong và cái ngoài. Cái vị hàng ngàn qua chiếc xe và ngàn qua chi bộ thấy xe ngàn qua thì cái vị thấy là chiếc xe ngoại quốc và cái vị thấy thích, cái vị thấy chiếc xe thích là một lòng muốn cái chiếc xe đẹp thích thì bị nổi tư lượng này là tôi muốn mua chiếc xe khi tham dự nữa đem cái vị từ trong của mình nó chạy ra ngoài cái cây bên ngoài, cái đó được cái lại cái lầu là nó từ cái cong nó bị tiết ra ngoài, cái lầu bị tiết lộ ra thì nó bị tiết ra từ cái thế giới bên trong chúng ta chạy ra cái cong bên ngoài. Mà cái khác nếu như những gia quan cái gì nó kêu nó chạy chui ra thế giới bên ngoài, đó là lòng. Cái gì có thể cho thầy biết, ví dụ cái những cái gì có là lòng, là cái gì có là gì không?
Con thấy cái của nhà đẹp, hoặc là có cây biển, có cát đẹp, có nước thì con muốn cho lòng về nhà.
Đó là cái lòng đúng. Yes. Cái lồ nó từ trong ra ngoài, cái lồ trong là cái từ nào cái người đến một cách khác. Nếu như cái gì khi chuyên môn có những cái lồ như vậy thì có thể là cái gì nó bị mất, nó bị suy giảm. Cái gì cần có nhiều cái lồ như nào thì khi về mà cái gì cần
bớt cái lòng nhiên cái thân thì nó khỏe hơn, cái tâm thì nó khỏe hơn. Thì khi khi trong cách gọn gọn nghe thì khi cứ gì thì cứ gì bớt cái lọ cái gì tự nhiên người thấy thân thể nó khỏe hơn, tinh thần nó sáng quá. Những gì thì thương yêu lớn tiền là những cái gì bớt cái lọ và chạm được cái lọ.
Thầy, ví dụ bây giờ mình thấy một người nào đó họ học thiền khỏe mạnh, mình có cái ước muốn muốn học được như vậy, thì cái đó có phải là cái lậu không thầy? Cái ước muốn đó là cái phải.
Cái lậu là mình muốn, khi quý vị bắt đầu ngồi xuống thì đó là học cái lậu rồi. Khi ngồi xuống thì nó trở thành sự vọng. Thì khi mình bắt đầu các cái lọ như thế để chặt những cái lọ khác. Ví dụ khi mà quý vị thấy cái nhà nó đẹp, mà nó đầy sơn bề ngoài rất là đẹp tươi tắn, quý vị thích được muốn cái nhà, thì quý vị thích cái điểm nhận ra đó là cái lọ. Cái lọ mình nhận ra là nó chạy ra ngoài cái sự của mình, trong cái bên ngoài cái lọ cũng dần đi. Ngừng lại không chạy ra ngoài nữa. Muốn chạy nó lại rất là dễ. Cái gì cần ngừng suy nghĩ để cái nhà làm sao. Nếu như cái gì có khả năng đó là tôi không nghĩ như cái nhà này nữa, có cái gì hoa mà không nghĩ mà chỉ cái lòng nó chỉ. Rồi nó tưởng tượng đó là cái không gian không không trở nên đẹp như vậy. Đang hàng 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 trên nó rất là đẹp. Thì cái lòng nó chạy ra ngoài, cái đó là cái lòng. Thì quá trình rất giản dị, cái gì
Thầy, mình ngồi thiền đó mình có thể ví dụ như là một cái bình điện mà mình sạc vô cho nó mạnh hơn, thầy có giống như vậy?
Còn người này đến chặt vô và còn cái gì mà liên cảm phơm mình chờ theo nó thì cái đó nó sẽ rất là lý do cái việc còn đau và cái gì không chặt phải những cái vật được mà các bạn nghe như cái gì mà con chặt phải đó cái đau này không bao giờ được.
Nhưng mình ngồi lên cái ghế đó, xếp bằng lại. Cái ngồi đó xếp bằng lại vì đâu có cần ăn đâu. Ngồi thành cái bàn đó, ngồi lên cái ghế mà xếp bằng chân lại thì quý vị đâu có cần ăn đâu, cần đâu có nhai nhóp nháp đâu. Đó chứng minh cho quý vị thấy là không có cần, không bị lậu thì không cần ăn. Nên thiền xong mà mấy thầy mà dạy cái gì mà xoa tay xoa chân bóp lưng bóp vai bóp mắt này nọ đó là cái gì đang nuôi cái cảm giác khoái lạc là cái một cái loại lộ. Người thầy nếu không hiểu về thiền. Khuyến khích cái lộ. Có ai có muốn thắc mắc gì khác không? Cái chuyện nó rất là tế nhị. Cái gì mà chưa muốn làm những chuyện như vậy, quỳ đứng tự khuyến khích những mình tìm cái lộ. Ai thắc mắc gì khác không? là cái thiền nó khó mà dài lắm. Tại cái người thiền sinh mà tới thiền đường, ta muốn tìm cái lợi, ta mới tới. Họ tới họ thiền như vậy, họ muốn thấy những cái lợi ích gì mà nó xác thực, họ mới tiếp tục làm được. Nếu như chúng tôi mà dạy cái vị cho cái vị những cái chuyện đó, dạy cái vị như vậy á, giúp cái vị làm những chuyện như vậy thì đang xác nhận cho cái vị là không sao, tham cũng không sao, đi tìm những cái lỗi như vậy là không sao hết, là chuyện nên tìm. Cái đó không phải là thiền. Cái thiền mà chánh tâm khó dạy lắm, không phải ai học cũng được đâu. Có những cái hàng người họ chỉ tìm những cái khoái lạc như vậy thôi, không có được khoái lạc như vậy họ bỏ cuộc, họ không chịu. Thành người thầy phải quyết định mình chọn hoặc dạy người nào. Ok, hàng như con tới cái chỗ mà ta khuyến khích con có những cái thuật để mà khiến con ngồi đứng đó mà lạy Phật sung sướng đó, làm cái thuật. Ok, họ có công phu mới tìm được cái thuật đó. Ok, có công phu mới thấy được cái đó. Hoặc có những cái lớp thiền mà thầy biết là trình độ nó thấp lắm mà họ rất đông người tới, tại sao họ có, ông thầy có những cái thuật để làm cho học trò nó sung sướng. Mình làm như được, mình làm như được, cái đó không phải là thiền, cái đó là tà đạo. Mình thiền để mình giúp họ mở cái trí huệ, để giúp họ thoát cái kẹt của họ, chứ không phải để khiến họ càng ngày càng kẹt thêm. Họ tới một cái thiền đường như vậy con biết không, mà họ sung sướng như vậy, họ tới một cái chùa họ nói là lại Phật tôi sướng cả ngày vậy. Ok, có đó họ đang vào một cái thế kẹt mà họ thoát không được, họ nghĩ là họ đúng, đó là tà đạo, không phải là chánh pháp. Đối với thầy không phải là chánh pháp, không cần thiền vẫn sướng hơn thiền nhiều, kẹp vào cái cảnh giới đó. Nếu như cái người muốn tiến bộ phải trả một cái giá, cái người muốn tiến bộ quý vị phải bỏ cái tham, cái sân, cái si mới tiến bộ được. Mỗi lần quý vị từ một cái đỉnh này mà lên cái đỉnh khác là quý vị phải bỏ biết bao nhiêu cái tham sân si mới lên được. Mình thanh tịnh hóa cái tâm mình mới tiến bộ được. Mỗi lần quý vị tiến bộ như vậy, con người quý vị đó nó thành lương thiện, nó thành con người tốt hơn, quý vị sẽ khỏe mạnh hơn, quý vị sẽ sung sướng hơn. Ngược lại quý vị kẹt ở dưới đó, nếu quý vị bị kẹt một chỗ ráng mà chịu. Nếu quý vị chịu khó mà chịu khổ, cực kỳ khổ như vậy đó. Mỗi lần quý vị tiến bộ như vậy đó, cảm giác nó sướng, cái khoái lạc nó an lạc nó gấp mấy lần trước nữa. Ai phải cực khổ làm việc hết. Cái mình nghĩ lại cho coi, đi làm việc á, muốn làm ra nhiều tiền thêm là phải cực khổ, làm thêm nhiều giờ, lao công lao nhọc để mà làm, để mà được thăng chức, sẵn sàng làm như vậy. Mà ngược lại á, nếu muốn liễu cái khổ đó, muốn tìm ra hạnh phúc chân chính, quý vị không chịu làm việc. Người nói là tôi làm việc cả ngày cực khổ rồi, giờ tôi tới đây tôi không muốn làm việc nữa, tôi muốn tà. Okay. Thầy cũng phải nói ai phải cực khổ mỗi ngày. Cái thiền thất này là một cái phương pháp để quý vị học cái phương pháp để mà lúc mà cần, lúc mà muốn đó, sẽ tiến bộ. Ok, hoặc là bị thụt lùi. Quý vị này, cái lầu nó càng ngày nó càng nhiều, quý vị càng ngày nó càng bị tuột xuống. Ok, một cái vấn đề phương diện khác về cái lầu quý vị phải biết, khi mà quý vị lầu nó nhiều quá đó thì cái khả năng phản kháng của mình đó, bảo vệ của mình nó yếu đi, mình sẽ bị bệnh. Bởi vì cái bệnh nó tới, chà, như cái việc làm việc ngày đêm, cái bệnh nó sẽ tới. Cái việc không có đủ cái sức để mà đuổi nó ra ngoài. Nói cái việc biết, có cái là bệnh gọi là âm bệnh. thành những cái việc suy nghĩ suốt ngày như vậy, thì cái là âm bình nó dễ nó vào nhập vào cơ thể cái gì. Thì nó sẽ vào. Họ sẽ xâm chiếm cái thân của mình, chiếm cái tim của mình, lấn từ từ. Ok. Ai có thắc mắc gì khác không? Cái thiền nó quan trọng cái gì, làm mỗi ngày để bớt cái lậu của mình. Và cái lợi khác của cái thiền đó, nó tăng trưởng cái sức đề kháng, phản kháng cái bình hoạn của mình. Quý vị không có cái khả năng đó, quý vị dễ bình hoạn. Quý vị dễ bị bệnh xâm nhập vào cái thân mình. Bệnh là một cái loại bị xâm lăng, họ đi vào, họ xâm lăng cái thân của chúng ta, lấn đất. Có gì ai thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại? Quý vị không biết về cái lậu hả? Nói cách khác, tóm lại, cái lậu là những cái tư tưởng mà nó khởi lên khi quý vị thiền, đó là cái lậu. Ngồi chặn lại. Cái phiền não có phải là lậu hay không? Rồi phiền não gì? Mình nổi giận, mình nổi lòng tham, mình lo âu. Thiệt ra đó là những cái loài lậu rất là nặng, tại nó tốn rất nhiều cái năng lực tinh thần, cái tâm lực mình nó phí dễ sợ lắm. Tham dục là một cái loài phiền não. Chúng ta làm được như vậy là tại vì cái lậu chúng ta nó ít, rất nhiều, ít hơn nhiều như cái lậu chúng ta có thường ngày. Càng ngày khi vì càng ít ngủ là tại vì các vị càng bớt cái lậu. Khi vì càng xài càng nhiều sức thì cái vị càng nhiều cái lậu thì cái vị càng khải. Cái vị càng lậu càng nhiều thì càng ngủ nhiều và cần ăn nhiều. Tuy nhiên tự quan sát mình, cái lậu càng nhiều tự động mình phải ăn à. Ok. Ăn nhiều thì phải ngủ nhiều. Ngủ càng nhiều thì mình càng tâm mình càng tán loạn, thì mình càng dễ bị phiền não hơn nữa, càng dễ bị lậu hơn nữa, thành nó luẩn quẩn. Ví dụ thầy giảng pháp là một cái lậu, nó tốn rất là nhiều sức, nó tốn rất là nhiều sức. Thầy giảng pháp xong rồi học thầy bóp chân bóp bai này nọ, rồi uống thuốc xe thuốc cho uống sâm. Thầy nói cái gì nghe này, thầy không phải nói là cái lậu không, nói pháp có một cái loài lậu. Mình nói pháp nó tốn nhiều sức hơn nói chuyện với bạn, tại mình nó dài. Mình phải dùng sức mình để mà nói cho nó hiểu, nói cho nó thấm. Muốn nó thấm phải dùng sức mới thấm được. Còn nó mà nói nhẹ nhàng như nói chuyện với bạn thì nói nghe không sao hết, chỉ có loa. Còn lúc mình dùng sức thì nó thấm vào, mình phải phá qua cái vòng vệ hộ khí của nó. Bởi vì nó pháp nó quan trọng, nó tốn sức nhưng điều nó cũng tạo rất là nhiều phước nếu mình làm đúng. Còn cái vấn đề khác là một phương diện khác nữa. Nói pháp nó mệt lắm. Hàng nói pháp lúc mà thiền thất thầy cũng mệt thế nào. Cái trình độ quý vị thấp quá, thành thầy nói cái gì nó dễ lắm. Nói ngược lại, nói nó giảng kinh đó, nó rất là tốn sức. Tại mỗi lần giảng kinh đó, thầy phải dùng hết tất cả cái bình sinh của mình để mà hiểu được cái tâm ý của Phật. Thầy phải dùng hết tất cả sức của thầy để mà phá qua cái vòng vô minh của thầy đó mới thấy được cái lời của Phật. Thành tốn sức dễ sợ. Thầy đang tranh đấu với vô minh của mình, thầy phải dùng hết tất cả sức, tại vì thầy đang cố ý giảng, cố gắng hiểu cái lời nói của Phật, mà thầy không thể nào lầm lưng chừng được. Lời của Phật giảng, tận lực mình giảng, đâu có thể nói mình lưng chừng mà nó khơi khơi được đâu. Đó là cái lòng thành kính của mình đối với Phật. Giảng kinh nó mệt lắm. Một người tới, 10 người tới cũng chừng nó thôi. Thế là một người tới nghe giảng kinh cũng giống 10 người tới, 100 người tới, 1000 người tới cũng thầy đó cũng chừng nó thôi. Tại thầy phải tận lực để mà đấu cái vô minh của mình, phá coi vô minh của mình. Ngồi xuống mà giảng cái kinh đó, tôi ngồi tôi giảng cái kinh đó, soạn mấy cái kinh đó, 17 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ liên tiếp. Đứng dậy một cái, xong một cái là người không còn gì hết. Hết sức của thầy luôn.